Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Mình không có cầu những cái gì các bạn dâng tư quan. Bất đắc dĩ lắm thì người ta cần cầu cái gì dâng tư là chính là thành tâm. Chính tính thì sao bị người thành tâm không ra gì? Người thọ chỉ kinh mười phương thế giới các đại biện thiên, vô lượng thiên nữ và công các công đức thiên. Công đức thiên là gì? Thiên vương ở cái sân trời, ở cái nút Muji. Thì vì công đức thiên là chuyên môn, trong năm là cái chuyện mình có được nhiều tiền hay là ít tiền, nhiều bằng bạc các bạn. Mình cần phải có nhiều người cầu một cái này để xin được nhiều bằng bạc các bạn. Các công đức thiên đều cùng quyến thuộc địa thần Thiên Lao. Địa thần Thiên Lao mà địa thần Thiên Lao lớn lắm, là những bậc đại Bồ Tát ở phòng đó để bác địa các bạn không? Như vị đại thần vườn giữa vườn rừng cây trái, các vị thần ấy sanh tâm hoan hỉ đều đến ủng hộ gần gũi mấy nơi kinh kim quang minh với các chúng sanh sắc lực sống lâu công đức uy nghi trang nghiêm khác thường. Các sức ngôi sao tai quái đến gì đều hay tiêu diệt không thể lưu hại. Đêm nằm mộng dưỡng thức dậy lo buồn việc ác như vậy thể đều tiêu diệt. Quý vị thấy rằng những mộng ác mộng của tôi nhiều khi cũng là quỷ thần tác đúng ý nghiệp của mình. Địa thần đại lực thế phần rất nhiều, vì sức kinh này hay biến chất vị khắp các đại địa. Các vị địa thần chuyên môn chỉ đi xem những phước đức của chúng sanh đó mà làm rất hoặc là màu mỡ hoặc là khô khéo hay đến chất vị. Bây giờ thiếu người tại các người nước Mỹ học khoa học và nhiều chỗ dùng cái phân họ làm thêm vào, nhưng mà nếu quả thực những cái đó chỉ là phụ thêm một phần nào, nếu mà quả thực chúng sanh ở đất này mà quả thực cái phước được nó màu thì tự nhiên tại sao có dùng phân nào thế nữa, cũng không có thể hái được nhiều lúa nhiều lắm. Vì người có thể phát động, tôi nghĩ là có thể phát động nhiều lắm, 1/2/10 tất cả thông minh của bạn có thể phát động. Còn phần đông là chìm trong cái biển quỷ thần của bạn. Vì sức kinh này hay biến chất thị khắp cả đại địa, đến cõi kim cang dày 16.000-8.000 do tuần. Đến cõi kim cang tức đến kinh là cái vỏ, cái lớp kim cang tế dưới đất, tức là như cái xương sống của cái đất. Thì quý vị thấy là nhiều khi mình người mình dùng khoa học mình quán phân thì nhiều khi chỉ có thay đổi cái lớp rất là mỏng trên mặt trái đất. Và trong sinh quỷ thần nó tác động gì? Nó tác động trên không, tác động mặt đất và tác động dưới lòng đất. Mình không cách đến. Thế rồi mình có thể mình tạo được một chút cái màu mỡ ở trên mặt đất và khoảng độ 5-3 thước. Nhưng các vị kia các vị quỷ thần nó tạo từ trong lòng đất, từ kim cang bế lên. Tại vì thế nếu mà họ thấy rằng cái nghiệp lực mình tồi quá, họ bắt mình phải hạ hạ, bắt mình phải chết đói, không có cảnh chống mình. Vì cái sức tác động họ lớn quá. Và tác động 16.000-8.000 do tuần trong lòng đất. Mà trong khi mình chỉ tác động được độ 3-2-3 thước thôi. Có cách nào chống nổi. Thì khi nào mình nghĩ như thế mình hiểu, thế thì mình hiểu rằng mình chỉ có một cách là mình giữ cái tâm mình đoan chính và mình đi thật lạc hoàng. Đi như thế thì không mình không phải lo, tất cả quỷ thần sẽ lo cho mình. Dày 16.000-8.000 do quần do tuần, bao nhiêu khí vị đến khắp trong đó đều khiến tuôn ra đượm nhuần chúng sanh. Tất cả những khí vị tốt trong đó thì họ tuôn ra, nó cứ phụt lên mà thấm nhuần tất cả những hình sắc hình hài tốt của mình. Nhờ sức kinh này hay khiến vị đất đều hiện trên mặt dày trăm do tuần, cũng khiến chư thiên rất được tinh khí, đầy đủ thân lực vui vẻ khoái lạc. Các chư thiên được trong diêm phù đề có các vị thần tâm sanh vui vẻ thọ lạc vô lượng vì sức kinh này chư thiên hoan hỉ tụng kinh lên. Các chư thiên hoan hỉ là vì sao? Tại vì nghĩ rằng những người tu thì về sau họ sẽ lên ít nhất nói lên trời. Như thế cái cõi trần trong đạo mà cõi của ma vương vắng vẻ thì sẽ chưa thêm vui, vui thì các ngài tự nhiên cái ngày của ngày giúp đỡ mình. Vì sức kinh này chư thiên hoa nỉ, trăm giống lũ trái đều được tốt tươi, tòng lâm ruộng vườn hoa nở rực rỡ, mùi thơm bát, mùi thơm bát ngát đầy khắp tất cả. Các thứ cây cỏ xanh trưởng tốt tươi, mềm dẻo ngay thẳng không có cong quẩy. Trong riêng phù đề các băng nữ vô số vô lượng không thể nghĩ bàn, tâm xanh hoa nỉ mừng rỡ không lường. Khắp mọi nơi chốn ao hoa trang nghiêm, ở trong ao ấy xanh đủ thứ hoa, hoa yêu bắt ra, hoa ba đầu ma, hoa câu vật đầu, hoa phân và lợi. Từ nơi cung điện không có mây mù, đến trong hư không không có mây phủ mây mù, bốn phương trong suốt sáng sủa sạch sẽ, mặt trời chói lọi óng ánh sáng khắp trần vần đẹp đẽ soi chỗ tối tăm, bằng diêm phù đàn dùng làm cung điện. À, vào trong đó công đức vô lượng, cả nhật thiên tử cho đến nguyệt thiên, vì nghe kinh này sinh khí đầy đủ, nó bị vua mặt trời, nhật cung thiên tử, nguyệt cung thiên tử mà nghe kinh này tinh khí đầy đủ, nói đến thế. Nhật thiên tử này xuất thiên phù đài, tâm xanh vui vẻ phóng ra vô lượng ánh sáng bổ khắp chiếu soi các phương. Nay lúc xuất hiện phóng lưới ánh sáng, các ao hoa sen nở ra đủ thứ, trong riêng phù đề vô lượng cây trái tùy thời thành chúng sanh lo đủ. Khi ấy nhật nguyệt chiếu sáng rực rỡ, ngôi sao xuất hiện không sai thứ rỡ, mưa gió thuận hòa phong phú hưng thịnh. Kinh kinh quang minh minh này nhiều nhiệm màu như vậy, tùy ở nơi nào giảng tụng phổ biến, thành trí nó thấy liền được tăng trưởng vô lượng công đức đã nói trên. Kinh nói rất rõ. Vì thế chúng này chúng mình không thể nào bỏ đi được. Bây giờ tôi xin đi vào cái mời định. Vì thấy rằng kinh kim quang minh này còn như thế, huống chi là kinh quang minh. Kinh quang minh không phải là kém kinh quang minh đâu, nhưng mà cái sự triển khai của kinh kim quang minh trở thành nói như con sông khá lớn, còn kinh này là biển, và kinh này còn phổ thành được nhiều hơn một chút là vì kinh lớn. Kinh Cao Minh thì nói cũng chân lý như thế thôi, nhưng mà cái chân lý đó không có triển khai nhiều, không có nói rõ ràng. Cái hố ngồi là Kinh Hoa Nghiêm. Thì lần trước tôi đang đọc đến cái đoạn này, tức là đoạn Đức Phật đương giảng nói qua thứ 10 cái tam buổi này, ngày giảng nói qua thôi, để về sau ngày buổi sẽ còn kỹ hơn. Thì cái đoạn ấy, câu này, trong một niệm được khắp tất cả trí tam thế, biết khắp tất cả pháp tam thế. Thì lần trước ta đã trình bày quý vị là về cái trí tam thế. Thế về cái vấn đề thời gian, thì tôi đã trình bày một vài ý kiến để quý vị nghĩ đi sao. Thì tôi có đưa ra ý kiến rằng là về khoa học thì coi thì không gian có thể là cong được. Không gian và thời gian đều là do những vòng của tâm thức. Mà tâm thức thì chúng mình nó như là cái máy, nó như là cái bộ phận tuôn nó tắt luồng tâm thượng, luồng ba động của quang minh tâm thượng. Mà những cái luồng quang minh tâm thức thường thường nó đi cong cả. Đi cong là vì tại sao? Đi cong là vì nó nặng, vì vọng tưởng, vọng tưởng. Nó phải chiếu cong lại, là hiện tướng lại. Thành vì thế, cái không gian, cái thời gian có thể cong được. Đấy là lý do đầu tiên. Vì không có tâm thức thì mình không có thể nào phát tâm thứ. Một cái luồng sóng quang minh làm thanh tịnh. Bao giờ có vọng tưởng, vọng tưởng, cái đó bắt buộc được. Đặt chiếu xuống mình phải đi cong. Mà đi cong thì nó mới hiện tướng được. Nó đi phản nó. Thì vì thế có thể rằng, đấy là lý do đầu tiên khiến tôi nghĩ rằng có thể cái thời gian là cong. Cái lý do thứ hai mà tôi thấy rất rất là quan trọng là vì tôi vẫn nghĩ rằng cái con đường thẳng là cái ảo tưởng của chúng mình, của tâm thức chúng ta. Nếu cái thời gian kia nó đi thẳng, nó đi tuột, nó đi mất tiêu, thì tất cả những việc của mình làm, những cái lời mình nói, ý niệm mình phát ra, nó đi thẳng tuột làm việc. Mà cái bề này rồi ta nó mất tiêu cả thì không có cách gì mà giải được cái nhân quả này vào. Mà trong tất cả các kinh giáo lý nhà Phật đứng trên cái nhân quả này vào, không những giáo lý nhà Phật mà đồng thời tất cả giáo lý tôn giáo khác có nhân quả này vào, tuy là không tinh vi nào mà. Vì vậy mình hiểu rằng phải có nhân quả này vào đó thì thời gian bắt buộc phải đi công. Thì nói về quá khứ đó, chúng mình thường thường chúng mình cứ nghĩ cái quá khứ nó trôi tuột, nó mất hẳn. Không có. Cái vị lai này chính là quá khứ, chính là quá khứ nó trở lại. Nó trở lại cái khác, chứ không phải là nguyên hình của quá khứ cũ đâu. Vì thế quan như hoạt động đó. Khi nó đi đến cái mức độ, cực độ này của nó đi vòng tròn ốc. Thì những vị nào mà có cái phần ngã có thể nhìn sang thế, có thể nhìn đến cả quá khứ vị lai thì trước hết là phải nhìn đến quá khứ, phải nhìn đến cái vô lượng quá khứ, nó đến cực độ lắm chuyện. Còn những vị thanh văn thường thường thì nhớ được 100 ngàn kiếp thôi. Chúng tôi vẫn nói thì ngày tới đây vẫn trong cái kiếp như chim ngói đó, thì biết được 8 vạn kiếp thì tức là chỉ biết được một khúc rất nhỏ của quá khứ nó trôi đây, không biết là nó đi vòng. Vì thế các ngài không có thiên nhãn minh thôi, không biết được vị lai. Cái ngày vị lai cái ngày chỉ biết được 1-2 kiếp, tức là phải biết cái quá khứ nên vô lượng kiếp thì mình có thể biết được cái vị lai. Cái biết cái quá khứ gọi là túc mạng thông, và cái biết cái vị lai gọi là thiên nhãn minh. Thì cái quá khứ như thế thì tôi nghĩ, theo tôi cũng nghĩ rằng là nếu sao nhiên quả nhập vào không biết là mình có đúng không, nhưng tôi thấy rằng cái quá khứ đó, cái vị lai chỉ là quá khứ trở lại. Thế là trở lại cách thế nào? Có 2 cách nó trở lại. Một cách là nó được phóng lên cái bình diện cao hơn, hết sức rực rỡ hơn, 100 lần, 1000 lần, hay là 1000 lần, hay 1000 lần, hay có thể 1000000 lần rực rỡ hơn quá khứ. Nhưng mà cũng có thể nó bị tụt xuống biển dưới một cái tối đen hơn 100 lần, 1000 lần hơn như quá khứ. Cũng thì rồi, như bây giờ chúng mình trồng một lúa, còn lúa nó trôi trong cái thời gian thì nó thành cái quá khứ. Nhưng mà nó lại mọc lên cái cây thì cây nó dần dần như cái tương lai, thì cây nó về sau nó sẽ mang 100 quả lúa hay là 1000, có khi hơn 1000 quả lúa nữa. Tức là quá khứ đó, cái hột lúa nó trở lại trên bình diện cao hơn và rực rỡ hơn, tức là thành 100 mồi, 1000 mồi hơn nữa. Thế nên bây giờ chúng mình trồng một cái quả độc, tức là làm cái việc ác, thì quả độc nó tưởng như quá khứ nó trôi về quá khứ của mình, như vậy sao nó sẽ trở lại thành cái cây độc, cây có quả nó độc, thì về sau nó trở lại thành cái vị lai của mình. Nhưng cái vị lai này thì cái cây độc nó sẽ nở lại 10 quả, 15 quả, 20 quả, 100 quả đâu. Thì có cái lạ lùng là thế này, là nếu mình làm những việc tốt thì về sau cái quả nó nhiều hơn là cái quả. Làm một quả thôi đó thì về sau nó có thể 50-30 quả hay 100 quả. Nhưng mà trái lại là việc tốt thì sau có thể nở thành 1000 quả đúng hay là hơn nữa. Hay là nếu mình mang cái tâm thức mà tịch tĩnh của mình mà như huyễn, không thể của mình quán chiếu cái việc làm tốt của mình, tức là mình bố thí ở với cái tâm không thể, nó thể rõ là liên minh không được dứt, thành vô lượng vô biên vọng tưởng. Thế thì quý vị có thể giải thích được tại sao như thế, tại sao mình làm cái việc thiện thì nó nhờ quả nhiều, mà nếu làm việc ác thì người ta nó không nhờ quả, nhưng là quả ít hơn. Ví dụ mình dòng hột lúa thì người ta nó trả, nếu mình dòng lúa tầm thường thôi nó trả, nó là cho vào độ 1.000-2.000 hột lúa. Nhưng nếu mình dòng một quả cây độc thì nó là khoảng độ 50-70 quả, 100 quả, 200 quả, nó không trả, không là vài ngàn quả, không biết không nào. Cái đó cũng là cái lạ, không biết nó đọc ở đâu rồi, tôi quên kiếm mãi của nó không thấy.
Có phải là mình là có cái tâm tốt đó thì là cũng như là gần như là cái tâm Phật rồi, à, cái tâm Phật thì nó mênh mang đầy pháp giới thì cái gì nó kết quả cũng được rộng lớn.
À, nói cũng hơi trúng. À, thì cái đó cái quả thiện nó là đây tôi xin nhắc lại, bây giờ mình làm một quả một hột tốt lộc thì sao nó là ví dụ hột tốt thiện này, có khi nó là vài chục quả hay là 100 quả cũng nó không là thì vài ngàn vài vạn quả. Thế trái lại mình làm việc bố thí một đồng bạc thôi, mình làm cái tâm thức rất là thường của người thường, thì khi người bạn nói rằng với tâm thức thường đó sẽ được trở lại quỷ thần được thu xếp làm nở cho mình 10.000 đồng bạc. Thế mà trái lại cái người mà cho một đồng bạc một bút sưng mà làm cái tâm thức cao độ mà làm cái tâm thức không tịnh, nghĩ mình là huyễn, đồng bạc là huyễn và cái người nhận cũng là huyễn, thì vì sao cái đồng bạc nó rồi là liên liên không có kiếp nào hết cả. Thì cái sự chênh lệch giữa cái thiện với cái ác nó là cái làm đúng, cũng như trong kinh điển nói là trời thì ba, đất thì hai, à, nó chênh lệch giữa cái thiện với cái ác. Thì nếu mình nói theo nhà nho nói là đấy là cái lẽ trời thực tế có đức tính hiếu sanh, thì đấy cái chuyện nó nở nhiều đang nhiều hơn cả. Nhưng mà nói theo đạo Phật thì tôi nghĩ là thế này, tại vì thực ra trong cái pháp giới này thì tôi vẫn nói là nó cái vòng chuyển chuyển chu kỳ, nó đi về cái điều chân đi xuống, nó nở về pháp giới này rồi nó về sau đến cái cùng cửa của pháp giới của cái độ đi xuống này hiện thành chúng sanh hoặc là người, thì bắt đầu để giác ngộ đi lên ngược dòng đi lên tiêu trừ tất cả để lại tiêu sân nó thành những cái chu kỳ biến chứng đi xuống nó đi lên, chu kỳ này là hiện cưới, chu này là ly tướng và hướng tâm. Thế thì mình phải hiểu trong tất cả cái chu kỳ đi cái vọng này. Thế thì ma vương ngự trị ở đâu, Phật ngự trị ở đâu, thế cho hai con chồng được. Trong cái chu kỳ đi xuống này, tôi nói các gia vị cũng nhiều người ngơ ngác, nhưng mà thế này, tôi vẫn nhiều cái hay nói thì tôi nghĩ người nào chỉ cần nghe, chưa cần hiểu, cũng là công đức nhiều. Nhiều khi nghe tức, nhưng mà chính cái đó là công đức nhiều hơn nhiều. Thế nên quý vị đừng có nên lảng nghe những pháp vi diệu, là vì thế này, riêng nghe khi nghe không có công đức là lớn lắm. Quý vị nghe pháp vi diệu rồi mình không hiểu, công đức còn nhiều hơn nhiều kinh bát chánh niệm. Thế phải không cần là mình có hiểu hay không, rồi thì không thể hiểu. Thì trong cái chu kỳ thiện tướng đi xuống, hiện tướng là người ta ly tướng nó lên trở về điều chân này, thì ma vương nó chỉ người chỉ không khúc nhỏ đây tí thôi, tức là từ cái điều chân đi xuống trải qua tất cả những cõi trời vô sắc, trải qua không biết là vô lên trình trình độ để trải qua những cõi vô sắc xuống đến cõi sắc, để đến cõi dục giới xuống đến trần gian này, thì ma vương thì người chỉ có khúc nhỏ như thế. Thế nhưng mà trong cái khúc nhỏ này thì ảnh hưởng ma vương nó mạnh lắm, Ví dụ bây giờ chúng mình sống ở trần gian này, trong cái dục giới này, chúng mình thấy ảnh hưởng ma vương mạnh thế. Là vì thiên đạo, tất cả tâm niệm của khúc này đi theo tâm niệm của ma vương. Thế mà ra khỏi khúc này thì tất cả đều là ảnh hưởng của sân lực, của nguyện lực, thiên đại của đạo của Phật. Vậy tất cả vòng đi từ đây đến đây. Thì trong cái khúc nhỏ này từ dục giới là xuống là ảnh hưởng ma vương. Vì thế, trong cái khúc nhỏ này ảnh hưởng ma vương rất lớn. Vì thế chúng mình thua cộng sản là vì thế. Vì thế trong cái thời thần mặt pháp, tất cả những người chủ chân ác đều là thắng cả. Và chỗ này là chỗ của ma vương người trị. Chỗ này không phải là chỗ Phật không người trị đâu, Phật người trị tất cả cái vòng này. Nhưng mà riêng cái chỗ này để nhường cho ma vương nó hiển lộ thần của nó, để bắt chúng sinh thắng. Tại vì thế tất cả trong cái dục giới, những người chủ chân cái bạo động, cái ác, thì nhiều người nghe không? Nói chuyện thiện, nói chuyện đạo lý, nói chuyện những đạo lý vi diệu của nghe. Có thể hàng trăm ngàn người có độ vài người nghe. Và khi nào nói vậy, cầm súng, cầm ống đi, chiến cái này, chiến cái khác, bắt người này, bắt người khác, giết người này, người khác, nó đi theo ảo ảo. Vì vậy, thì ba vương được cho đó, như chỉ là khúc này thôi. Mà trong ngay khúc này đó, thì chính chư Phật cũng vẫn bao trùm tất cả. Nhưng mà riêng cái chỗ này đè cho chúng sạch cái này. Thì vì thế trong tất cả cái chu kỳ vận hành, thì dù trong cái khúc này ma vương có thắng thế nữa, thì sở dĩ như thế là vì bây giờ quý vị thấy trong tất cả việc thế gian này, người nào chủ chân chủ tranh thắng hiếu thắng, hoạt động nhiều tích cực nhiều, lường gạt nhiều thủ đoạn nhiều mới thắng. Chứ không phải là những người ngồi chúng mình nói đạo lý đâu, chúng mình nói đạo lý điều đó vài chục người nghe. Em tụng kinh kiểu vài chục người đến thôi. Nên nói tổ chức một buổi hoa học áo dài chẳng hạn như thế. Hay tổ chức một buổi cải lương thì họ đến đông lắm mà. Đấy không? Tại vì ba bước rất thẳng. Nó nói kinh thì không ai nghe cả. Chỉ có vài chục người là cùng. Vì đấy chúng mình hy hữu được. Thế là hơn nó nói chuyện đi biểu tình, đi tranh quyền cấp đất thì chúng lại cao áo nữa. Tại vì ma vương giúp cho người ta. Lúc đầu trước đây tôi nói ở đây là ma vương, chỗ này chỗ ma vương cái gì, chỗ tính có nhiều vị không tin thì rõ, đọc rõ thì không biết nói có dục là có của ma. Thì trong cái đoạn này vì thế mà ma vương nói, nhưng mình đừng phải nghĩ thế mà sợ, vì ma vương thì thắng thế trong khúc này. Nếu mà trong ngay trong cái đoạn này những người làm khởi tâm lành tâm Phật thì người đó thật là hi hữu, đi bông đi hoa hết chưa làm, người nào ngồi tụng kinh được là người đó thật là hi hữu. Thế vì thế, vì cái vòng chuyển chuyển này nằm trong cái vòng hộ trì của chư Phật tất cả. Cái chỗ của ma vương này, chư Phật chỉ ẩn tạm thần dục như thế để cho ma vương có vẻ thắng. Thì vì thế ở cái đời này, chỗ này, tất cả người đời nói thì càng thấp bao nhiêu càng nhiều người theo mình. Người nói càng cao bao nhiêu thì càng ít người nghe. Nói cao không ai nghe cả. Vì thế tôi cứ chủ chúng nói cao vì thế, thà mình ít còn hơn, không cần nhiều gì cả.
Tôi có một con này,
cái ngày Hội Nam thì ngày nói ngay ở trên cái đầu này, tức là cái vòng nó ra khỏi những cái đến cái chỗ gọi là phi phi nhất phi nhị. Thì ngày nói như thế cho ngày bảo mình đừng nói, tức là ngày vượt lên trên thiện ác rồi. Thế mà chúng mình nói đây là nói cái vòng thiện ác. Vâng, phải có chứ. Thành người ta có nói là trong cái bức tranh của pháp giới này, cái ác nó như cái bọc tối.
Nhưng mà như vậy thì chấp nhận
là
thì có quốc gia, có
cộng sản. Vâng, thì trong cái thế giới đối đãi nó phải có như thế. Không phải vì thế mình đi theo kia. Và tất cả vấn đề là mình phải dần dần ly cái đi, dần dần mình vượt lên cả cái thiện ác. Lúc đầu mình phải ly ác mà, rồi về sau đến cái mức độ mình phải ly cả thiện và ác mà, thì mới thấy là về lan được.
Vâng.
để ta làm lại. Thì tức là cái khúc của ba vương thì tạm thời chư Phật đã tìm ra ẩn cái quang minh nguyện lực để cho họ phải thắng thế. Là vì sao? Là vì trở về với nhân phi để cho chúng sanh trải nghiệm. Thế nhưng mà vì cái sự gia trì, vì cái sự nương về cái biển thần lực và nguyện lực đó, thành bao giờ những người nào trong cái khúc này rồi nhé, mà nở được cái tâm lành và cái việc lành như cái thư hoa chú đạo, thì tất cả những quang minh tốt chúng ta chỉ hành lại nhiều dân dỗ hơn. Mà tôi nghĩ là ở kinh cần nhất phải hiểu cái đạo lý vận này. Mà cái đó về sau cũng là quý vị có thể nhìn ở kinh, ở quý vị về sau nhìn tất cả chuyện khoa học của thế gian, nhìn tất cả mọi việc cũng được dạy như thế. Và cái chỗ đạo lý vận này là cái điểm chính. Mà trong khi đó thì khoa học chỉ nhìn một tí. Đây tôi xin nói tại sao Đức Phật có ý chí tam thế. Là vì cái vận hành của tất cả những cái các kiếp chúng sanh nó như cái vòng tôi nói. Thế thì chúng mình là gì? Chúng mình đứng ở cái mép vòng này. Mép vòng nó cong. Chúng mình được cái mép vòng, chúng mình không nhìn cái gì mấy à. Nhìn nhớ cái quá khứ, chỉ nhớ là đồ ít chuyện là vài năm rồi. Tại vì sao nó đi chuột, nó vòng lại. Thì không nhớ, không có memory gì nữa. Thế thì các vị thanh văn, thì các ngài không đứng ở cái mép vòng này. Mép vòng này. Mép vòng này khác với cái vòng này. Mình đứng cái mép vòng này. Các vị thanh văn, các ngài đứng trong này một tí. Thì các ngài nhìn được cái xích chung này. Cái này nhớ được trăm ngàn kiếp. Thế chưa Phật thì sao? Thì Phật đứng ngay ở cái vòng trục ở giữa này. Cái giữa của cái vòng trục của cái vòng châu đốc đó. Này vì thế Ngài đứng đây, Ngài nhìn tất cả cái vòng này, từ cái chỗ mà quá khứ chuyển đến vị lai này. Ngài có ý chí tam thế bình là mình. Tôi nghĩ thì hình ảnh nó thôi để quý vị dễ mừng tượng thôi. Thì chưa chắc hình ảnh đó nó đúng. Thì vì pháp giới là nào. Nhưng mà nhiều khi mình nói khi đôi khi mình dùng hình ảnh kỳ ảo mình nói rất dễ mừng cỡ hơn, thì chưa chắc hình ảnh là đúng, chỉ là dùng cho mình. Đây đây đọc tiếp một vài đoạn dưới này nhiều bản kinh khủng, mà tôi vẫn cứ nghĩ thôi, nghĩ nhiều khi mình cứ đọc những đoạn này thôi thì cũng không cần giải được nhiều lắm công đức kinh khủng. Kinh nói thế thôi mà tôi nói. Bồ Tát này được phát giới trí, cái Bồ Tát Đức Phật nói, trụ nơi vô động tế. Vô động tế là gì? Tế tức là cái chỗ, tức là cái giới hạn. Vô động tế tức là trụ nơi bất động. Mà hay tùy tục khai diễn các pháp. Đấy cũng như Đức Phật nói, ta ngồi cho nên không ngại, không nơi vô động tế. Mà ta diễn nói, vẫn diễn nói tất cả lịch kiếp tu hành, tức là tất cả những cái hiện tướng khởi lên từ cái chỗ bất động. Bồ Tát này được phát giới trí, chỗ nơi vô động thế mà hay tùy tục khai diễn các pháp. Tâm mình thì bất động mà vẫn phải làm đại bi nói tất cả chuyện để cho người khác tu hành. Chỗ nơi vô tướng khéo vào pháp tướng, quý vị thấy vẫn là một câu văn nhã, vẫn là một câu đại bi. Chỗ nơi vô tướng là văn nhã mà vẫn khéo vào tất cả pháp tướng, vẫn nói tất cả pháp tướng. Được tự tánh thanh tịnh tạng, xanh nhà Như Lai thanh tịnh, mà vẫn khéo mở các pháp môn sai biệt, vẫn là chủ nơi văn nhã mà vẫn nói đại bi. Khéo biết thời tiết để thường thật hành pháp thí, khai ngộ tất cả gọi là bậc trí giả. Cái chỗ này là chỗ thời tiết. Khéo biết thời tiết để thường thật hành pháp thí, ngay chỗ sở diễn theo ý cơ thể thì làm ký về chuyện thời tiết. Thì thời tiết là cái gì?
Thời tiết là cái nơi chỗ này, rồi cái tùy phận của cái nhân duyên phạm hợp
thời tiết là cái
nhân duyên.
Thời tiết nó có hai cái thời tiết bên ngoài, cái bên trong. Dù Đức Phật nói pháp cho người nào, tức là xem mà cái ngày cái khoảng đó ông ấy ở hoàn thành tuần pháp mặt pháp. Thế là về cái thời tiết bên trong, tức là cái căn cơ của người ta, căn cơ đến đâu. Thì chỗ này tôi xin nói một điểm khá quan trọng để quý vị nhớ về cái điểm này, để quý vị hiểu cái điểm này đó. Thì quý vị sẽ dễ hiểu kinh. Vì sao đạo Phật đạo Phật cho rằng có ba thứ chân lý, ba thứ mức độ chân lý, chứ không phải chân lý, ba thứ mức độ chân lý. Cái chân lý đầu tiên, mức độ đầu tiên mà thấp nhất là tục đấy, tức là cái lối nhìn của người phàm phu, cái chân lý của người phàm phu. Thì cái chân lý này, cái người phàm phu đó, họ coi cái thế gian này, họ coi cái thế gian là có, thế gian là thường, tất cả những vật gì thế gian là thường, tất cả những vật gì thế gian đều là con ngã, đều là vui cả. Đấy là cái tục đấy, cái lối nhìn của thế gian. Dù thế gian cho là cái mình thịt mò là có, là thường vì nó bắt đầu đấy, là vui là vì ăn nó ngon lắm, là vì nó lại có ngã, là vì mình có thể mang về nhà được. Thế đấy là cái mức độ chân lý đầu tiên mà là thô thiển nhất. Quý vị hiểu mấy cái mức độ chân lý này, quý vị sau hiểu phương tiện thiện xảo nói về thành tích, quý vị thấy là bậc kinh dạy kinh hỏi. Đi lên đến cái mức độ cao hơn nữa, cái mức độ thanh văn thì sao? Thì các ngài lại muốn khác lại, đối nhiều các ngài khác lại. Không thấy các pháp là có nữa, mà trái thế là không. Không thấy các pháp là thường, mà trái thế là vô thường. Không thấy các pháp là có ngã mà trái lại thấy là vô ngã, mà không thấy các pháp là vui mà trái lại thấy là khổ. Thế là nên tốt giáo chưa? Thế đó gọi là chân đế. Chưa mà. Thì lên tới đệ nhất kiến đế, tức là cái mức độ mà gọi là thứ nhất thì mà cả hai cái này. Thì ngay nói là thường cũng sai, nói là vô thường cũng sai. Nói là có ngã cũng sai, nói là vô ngã cũng sai. Nói là khổ cũng sai, nói là vui. Nói là không không khổ cũng sai, là vui cũng sai, mà nói là thì như thế cái đó gọi là đề nhất nghĩa đấy, tức là ba cái mức độ đối nhìn, tức là cũng như hai chân lý trên này, chân lý gọi là tương đối, chân lý này là như như thực tịnh tuyệt đối, mà chân lý này là chân lý bất tư nghị, đối nhìn bất tư nghị, đối nhìn thấy cái gì như như thực tịnh, mà nó phi tất cả ý niệm, dùng ý niệm diễn sanh, dùng nó là khổ là sanh là diệt là đoạn là dần đi sai hết, bởi vì cái đó nó không vào cái ý niệm nào cả, vì cái nó bất chân lý tất cả mọi thứ. Thế thì như thế quý vị sẽ hiểu rồi. Thế nhưng bây giờ lọt ở giữa ba những cái mức độ chân lý, nó còn cái gọi là cái phương tiện thiện xảo của các vị thật giải của các bậc pháp. Thì cái phương tiện thiện xảo thì nó có thể thì ba kia cái chân lý là tùy thuộc cái gì, tùy thuộc cái tốt nghiệp cộng nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh này thì có cộng nghiệp thế này thì vào cái tục đấy. Chúng sanh này thanh văn tu thế này thì vào cái chân đấy. Các vị chúng sanh lớn thì vào cái kia. Thế đó là thế nhưng mà trong khi mình đi xuất phát hay có vị đại bồ tát Phật xuất phát thì các ngài có thể nhìn cái cộng nghiệp đó. Nhưng đồng thời các ngài phải nhìn biệt nghiệp của chúng sanh đó thì mới đầu là như vậy. Thì cái đó là phương tiện. Thì cái tăng đại chúng luận gọi là gọi là những cái phương tiện thiện xảo. Thứ nhất là mình trừ cái kiến chấp của mình. Thứ nhì là mình trừ cái phiền não. Phiền não tức là cái quan điểm y vân đó, đó là đi chữa thuốc trước cần nào còn hiện chơi kinh chấp. Thì cái vị mà hiểu kinh mà đi nói pháp phải hiểu ba cái đấy là cái đồng thời là phải áp dụng vào từng trường hợp một. Thế cái người thanh niên này phải chấp về thượng kiến quá thì mình phải nói là vô ngã, chấp và khó quá thì mình phải nói là không. Thế gặp cái người nào mà chấp vào cái đoạn kiến quá thì mình lại phải nói cái có ngã, cái là phương tiện thực phẩm. Thế còn những vị nào gặp cái vị một cái người nào mà người ta nghe mình, người ta nhiều lần thân quá, thì mình phải giảm về từ bi, quán từ bi. Cái người nào mà cái người ta nghe mình ta tốt nát quá, thì mình phải giảm quán nhân duyên. Người nào ấy tâm tán loạn quá thì mình phải quán về, về quán hơi thở. Tất cả những cái là phương tiện lúc này giữa một cái nó thuộc biệt nghiệp của người. Thế nên quý vị cái nhìn rõ ba cái đế đó, đồng thời quý vị lòng tất cả phá chấp mới phá tiền não, và quý vị thấy tất cả kinh như thế nào. Khi đọc trong kinh nào quý vị đưa vào chỗ đó cả, thì hiểu cái này được phần rồi. Nó thế này, thế mà khó lắm. Thì phải nhớ là ba kia cái đế nó thuộc về cộng nghiệp, và hai cái phương tiện nó thuộc về biệt nghiệp. Thế thầy vì thế đọc kinh nhiều khi cứ chớ phở rồi là vì thế. Có lúc Đức Phật nói là có, Đức Phật nói không. Có lúc thì thầy tuyên bố là pháp vấn, tức là khổ không vô thường vô ngã. Thì có lúc thầy bảo là chẳng có pháp thì có định khổ, không pháp thì có định vô. Mình phải hiểu là cái mức độ chân lý mà nó đi qua đi lại giữa mấy mức độ chân lý, đó là cái phương tiện phá chất pháp thế nào. Nếu quý vị nhớ cái thời tiết này đó thì phải cho quý vị cái pháp rất toàn đồng thời, và đồng thời quý vị thông suốt đi kinh nói cho làm chuyện này. Thế vậy sao không nghĩa là quý vị thông suốt kinh mà quý vị ra đời quý vị thấy thông suốt, rồi quý vị thấy là người này có nói như thế là gì thế, là vì tâm như thế mà nó mơ nó kia nó cầu cái lời kia. Thế bây giờ muốn giải cái đó thì phải nói thế nào thế nào. Nó hay lắm, nó biện chứng kinh khủng mà nó thật là linh động, mà tất cả linh động càng ngày càng linh động là cái tâm mà gọi tâm từ bi, tâm suốt, tâm đoan trang. Thế nếu mình không bay nhảy vào đấy xong thì mình phải học cái lóc cá. Nói pháp có thể rất hay, nhưng mà nếu mà có mang cái tâm lóc cá, lóc cá này cầu danh cầu lợi, không còn có được. Mà có khi về sau lại bị cái đó là xuất phát bất tỉnh, cái đó bị khó khăn. Dù mong người ta cúng dường mình, mong người ta tôn mình, cái này nói thật, nếu những người nào mà người ta hiểu thì ra thuyết pháp người ta không mong người ta khen mình, mà đôi khi mong người ta chê mình, nhưng mà người ta chê thì xây dựng là tốt. Đấy là Đức Phật nói. Thì vì thế Đức Phật mới kết luận rằng là vì thế nên này, quý vị nên nhớ ba cái đế đó, mấy hai cái đó nó đi vào trong lòng hay hai rồi. Đế trục đế, chân đế với đệ nhất nghĩa đế, mấy hai cái phương tiện kia để về. Phá thứ nhất là kiến chấp, kiến chấp tức là những cái lợi sự. Thứ phá là phiền não chấp, tức là cái đoạn sự, phiền não khó phá. Thì nếu người nào hiểu cái đó, đọc kinh không có khó lắm. Trong đại chỉ độ này nói bốn cái, tôi sẽ thêm là cái chân đế đó. Cho hai chân học việc để đi trong gian giữa bài đó, nó đầy đủ hơn. Vì thế nên này khổ hiền, nay ngươi phải nên phân biệt nói rộng. Đức Phật nói này của hiền, nay ông phải nên phân biệt nói rộng mười đại tam muội của tất cả Bồ Tát, vì chúng hội này đương mong được nghe. Thế tức là ngài khuyến cáo này của hiền đến nói, bây giờ của hiền Bồ Tát thừa ý chỉ của Như Lai quan sát thọ nhãn và chúng Bồ Tát như thế. Trước khi nói pháp bao giờ phải quan sát đại chúng này, chứ không phải là tự nhiên nói đùng đùng đâu. Quan sát thọ nhãn và chúng Bồ Tát để xem căn cơ họ muốn cái gì, là cái thời tiết mà nói rằng chư Phật tử, thế nào là đại Bồ Tát phổ quang minh tam muội, quý vị thấy toàn là quang minh. Đấy tức là Đức Thầy Bồ Tát hỏi rằng chư Phật tử, thế nào là đại Bồ Tát phổ quang minh tam muội. Phổ thì quý vị được biết rõ là phổ tức là chu đến khắp cả, tức là cái quang minh thì nó phổ biến tất cả mọi nơi, chỗ nào có quang minh. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này có mười pháp môn vô tận, trước khi đến chỗ phổ quang minh đó thì phải quán chiếu cái vô tận nhiều lắm. Đây là mười. Một là chư Phật xuất hiện trí vô tận, tức là cái trí huệ của chư Phật, cái này xuất hiện hồn hồn trí huệ đó với tất cả mọi hình thức. Trong phổ môn nói là 32 thứ hình tướng, chính là vô lượng hình thức. Thì mình phải hiểu là cái trí hiện tạo xuất hiện của chư Phật thành hình tướng nào, cái trí đó vô tận. Hai là chúng sanh biến hóa trí cũng vô tận. Chúng sanh chúng mình biến hóa cũng vô tận, nhưng chúng mình không biết thôi. Thì phải hiểu là chúng sanh lúc này nó biết này, hôm nay nó yêu, mai nó ghét, hôm nay nó sân hận, mai nó lại lên bờ mình lại hay. Thì cái biến hóa của tâm thức nó cũng vô tận, thì phải hiểu cái đó mình mới khổ được. Ba là thế giới như ảnh trí vô tận. Bao giờ là ảnh tượng, tất cả thế giới nó xuất hiện là nó lung linh, mỗi lúc ảnh tượng nó khác. Lúc này thấy nó buồn, lúc khác mình thấy nó vui, lại khác. Thì tất cả mình phải hiểu cái nó vô tận, nó biến nhận lúc nào lung linh vô tận. Thế tôi chỉ đọc ba cái để nghĩ ba cái thôi, không cần đọc nhiều, mười cái nhiều quá. Thì trước khi mình được cái phổ quang minh đó và mình vào cái con người đó thì mình đã nhiều kiếp lắm, mình phải quán chiếu. Quán chiếu là cái trí thiện tạo xuất hiện thành một hình tướng chư Phật là vô tận, không có biên giới nào cả. Mà cái chúng sanh nó biến hóa trí nó vô tận, nó biến nhận chỉ trong nghiệp lực, cái kia là do cái thần lực, cái này thì do nghiệp lực. Thế mà ba là thế gian, thế giới như ảnh trí cũng vô tận, ảnh trí thế gian cũng hết. Lúc thì nó lung linh này, lúc lung linh này, lúc thì mặt trời, lúc thì mặt trăng, lúc thì mưa, lúc thì gió này hết. Thì đã quán chiếu cái nó mãi rồi, từ sau mình được quang minh trong phổ cho cả học mọi người. Thế mà đồng thời Đại Bồ Tát nó phải phát khởi mười môn vô biên tâm, không những quán vô tận trí kia mà đồng thời quán vô biên. Đây là mười. Một là phát tâm vô biên độ thoát chúng sanh. Cái là tâm mình lúc nào phải nghĩ là mình phải độ vô lượng vô biên cho chúng sanh. Hai là phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật, mình phải cúng dường vô tận chư Phật, vô biên chư Phật. Ba là phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật. Bốn là phát tâm vô biên thấy khắp tất cả chư Phật, toàn là vô biên vô lượng thôi. Thì vì thế về sau cái lúc cuối cùng đắc được khổ của quang minh tâm bồi. Thì đây đây là một cái đoạn này cũng phải trong cái khổ quang minh tâm bồi, thì quý vị nhớ xem cái chỗ này trong kinh Hoa Nghiêm Tông nói ở đâu được. Chư Phật tưởng như La Hầu A Tu La Vương bổn thân, vì mình nhớ bổn thân, bổn thân là cái thân chính của mình. A Tu La Vương cao 700 do tuần, mỗi do tuần khoảng 40 năm, cao 700 do tuần, hóa hình cao 16.8000 do tuần, tức là cái bổn thân của ngài cao 700 do tuần, như vậy là ngài hóa hình đạt 16.8000 do tuần. Đứng giữa đại hải lộ nửa thân cao ngang đỉnh núi Tu Di, dầu hóa thân cao 16.8000 do tuần nhưng bổn thân của A Tu La Vương vẫn không hư hoại. Các quần xứ giới đều như cũ, tâm không tán đoạn, nơi thân biến hóa không không nghĩ là thân khác, cũng không nghĩ bổn thân là chẳng phải mình. Bổn thân luôn hưởng thọ các sự vui mà thân biến hóa, thường hiện các tự tại thần thông ngoại lực. Vô thần thân bổn thân A Tu La Vương vẫn có thể ngồi trong cung A Tu La mà vui chơi các A Tu La nữ được, nhưng cái thân biến hóa thì vẫn là một cái thần thông tự tại. Chư Phật tử, A Tu La Vương có tham sân si, đầy đủ tham sân si, còn đủ tánh kiêu mạn mà còn có thể biến hiện hiện thân mình như vậy, huống chi là Đại Bồ Tát đã lặng đã thâm liễu đạt các pháp như huyện thế gian được như mộng, chư Phật xuất thế được như bóng hình, tất cả thế giới dường như biến hóa, muôn những tâm thanh được như vang, đã thấy pháp chân thiện trùng Phật chí quang minh quảng đại thì tu tất cả hành của đời. Ở đây là nói rằng ông A Tu La Vương là theo một phần đủ tham chân phi, cái phần tiêu mạng ấy đến nhau lắm mà đã có do sức bố thí của những cái cụ, và đồng thời do cái tâm và tâm gì không thích bố thí, tâm thích vô thí, tâm quả thân hào hiệp. Mà về sau được cái thân như thế, mà về sau còn đủ san thân như thế, mà đã có thần tâm như thế, vốn chi mà bị đài Bồ Tát lúc nào quán kiến như thế. Thì cái đoạn này thì bà Dung mới nhớ ở chỗ nào mà trong phẩm hiền thủ nói nhiều, trong phẩm hiền thủ lúc nào anh nhắc này, cái nói là đại khái nhân vua này, vua trời này có thần thông thế này, nếu mà vua trời này còn thua còn kém gì đó, huống hồ là Bồ Tát là thần thông vân vân, thì không cần gì dùng lâu nữa. Thì đây là sang đến phẩm hồi thứ hai, đây là Diệu Quang Minh Đại Tam Muội thứ hai của Đại Bồ Tát. Thì trên kia là Phổ Quang Minh, đây là Diệu Quang Minh. Thì trên kia là Phổ, là cái Quang Minh nó vào khắp tất cả mọi chỗ. Thế còn đây là Diệu Quang Minh là gì? Mà cái Tam Muội thứ hai là mình dùng cái Quang Minh nó bị biến nhận tất cả sự thân hình. Theo những phương tiện thiền xảo mình đổ thanh, cũng như trong phẩm Tam Muội cũng muốn nói. Thì mình chỉ hiểu thế thôi, chứ còn đi vào những ngày giải khái nó vẫn như vậy mà mình làm khá khó. Thế là cái kia là cái kia là Phổ, mà mình vào khắp tất cả, cái này là Diệu, là mình biến hóa không lường đổ xanh. Đây có câu nói này: cũng vậy Đại Bồ Tát nơi không có quốc độ hiện có quốc độ, nơi có quốc độ hiện không có đỏ, em nơi không có cõi vật cũng hiện thành cõi vật, mà nơi không có cõi vật có cõi vật thì hiện thành không có, nơi có chúng sanh hiện không chúng sanh, nơi không chúng sanh hiện có chúng sanh, không sắc hiện có sắc hiện không sắc, trước chẳng làm đoạn sau, sau chẳng làm đoạn trước, vì thấy là cái sắc không nó chẳng. Sau chẳng làm cảm giác, thì thấy là cái sắc không nó chẳng chỉ nó dính liếu cái không, mà cái sắc chính là không. Khi nào mình đến mức độ là tự tại mình thấy là cái biến dạng là thế dạng. Đại Bồ Tát biết được các pháp thế gian đều đồng như huyễn hóa, thì biết pháp huyễn nên biết trí huyễn, thì biết trí huyễn nên biết nghiệp huyễn. Cũng vậy Đại Bồ Tát chẳng ở ngoài hư không mà nhập thế gian, cũng không mà cũng chẳng ở ngoài thế gian mà nhập hư không. Tại sao vậy? Vì hư không và thế gian không sai biệt, trụ nơi thế gian cũng trụ ở nơi không, thế gian tức là hư không, hư không tức là thế gian. Cũng như cầu sắc bất gì không nói sắc. Đại Bồ Tát được huyễn trí giải thoát bất tư nghị đến nơi bì ngại, trụ nơi huyễn thế nhập là huyễn số, thế gian tư duy các pháp thầy đều như huyễn, chẳng trải huyễn thế cùng tật nơi huyễn chi, rõ biết tam thế cùng huyễn không khác, không đạt quyết định tâm không hoàn thành. Đấy là cái tam hội thứ hai, phần nhiều chập trùng thì chó nó cũng lắc nhất lên và cái tam hội thứ ba. Chư Phật tử, tôi là tôi không muốn đi sâu vào nhiều chỗ này là vì nó trùng, vì sao tôi chỉ làm ký một cái đoạn đấy, ra một thứ sáng mình đọc cái đoạn nó đi được. Chư Phật tử, đây ra một thứ ba: thế nào là xứ đệ biến vạn chư Phật quốc độ thần thông đại tam muội của Đại Bồ Tát? Thế tức là ngài vào cái tam muội này, tức là ngài chỉ đi tất cả các thứ quốc độ. Đại Bồ Tát này qua vô số thế giới phương đông, lại qua vô số thế giới di chuyển số thế giới, nơi các thế giới đó nhập tam muội này, hoặc sát na nhập, dây lát nhập, hoặc nối tiếp nhập, hoặc sáng hoặc trưa hoặc chiều nhập, hoặc nhập vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, thái. Thì tức là mình chỉ cần nhớ rằng trong tam muội này, ngài dùng tam muội đi tất cả cõi Phật để cúng dường Phật Pháp. Những cái thứ tư này tôi thấy là có vẻ nó ai hơn. Chư Phật sự thế nào đại Bồ Tát chi quá khứ tam liên tạp tam bội, cho đến bậc tam bội này tức là ngày nữa của cái quá khứ, tức là cũng như mình nói là túc mạng thông thanh văn và đại loại túc mạng thông. Đây chính là gọi là chi quá khứ tam liên tạp tam bội. Đại Bồ Tát này biết được quá khứ chư Phật xuất hiện, những là cõi thứ đệ trong kiếp thứ đệ, các kiếp thứ đệ trong cõi thứ đệ, chư Phật xuất hiện thứ đệ trong kiếp thứ đệ, thuyết pháp thứ đệ trong chư Phật xuất hiện thứ đệ, nó khó. Thì mình nên nhớ rằng vì Đại Bồ Tát nhập cái tâm bồi này là các ngài nhớ tất cả quá khứ, quá khứ của mình cũng là cả các chúng sanh khác, và đồng thời tất cả chư Phật trong quá khứ xuất hiện thứ đệ là các ngài nhớ. Thì cái đó là về quá khứ. Cái thứ sáu là cái gọi là Đại Bồ Tát chí quang minh, chí quang tạng đại tam bội. Cái này nhớ phải kể về cái vị lai, mà trong thanh văn thì gọi là cái thiên nhãn minh. Túc mạng thông là nhớ quá khứ, thiên nhãn minh là biết vị lai. Đại Bồ Tát chủ tam bội này có thể biết vị lai chư Phật trong tất cả kiếp, tất cả thế giới đã được nói hoặc chưa nói, hoặc đã thọ ký, được thọ ký hoặc chưa thọ ký, tức là biết là về sau vị lai này có những vị nào thành Phật, mà những vị nào được thọ ký và những thời nào là biết. Này coi chỗ này hay, cũng là trong cái con tam bội này. Chư Phật sự Đại Bồ Tát này lúc rõ biết như vậy, khiến chúng sanh được mười thứ bất không. Mười mà bất không. Đại Bồ Tát này lúc rõ biết như vậy, liền khiến chúng sanh được mười thứ bất không, tức là mười thứ không phải là không, tức là có. Đây làm bởi một là kiến bất không, vì làm cho chúng sanh phát sanh thiện căn. Kiến bất không, kiến bất không là nào? Ý sức.
Kiến bất không là thấy
kiến là thấy.
Kiến bất không tức là thấy thế giới này là rồi, cái gì cũng có hết.
Không biết cái này thì bây giờ chưa đọc tiếng Phật. Đây nhá, cho này nói là Đại Bồ Tát này lúc rõ biết như vậy thì khiến cho chúng sanh được cái mười thứ bất không, nhưng mà là mình được không? Một là kiến bất không, vì làm mà chúng sanh phát sanh thiện căn. Kiến bất không là gì? Là cũng như nhất kiến chúng sanh thì kiến Bồ Tát mà. Kiến cái vị đó thì không phải là không đâu, kiến vị đó thì mình đạt được cái gì, đạt được cái có đấy. Tức là khi kiến cái vị đó thì mình sẽ được nhiều thiện căn lắm, cũng như các vị ở đây nhìn thấy cái Phổ Hiền là thấy vô số tham muội. Thế cũng như trong kinh Cổ Quân nói rằng là nghe tên cũng thấy thân mà, tâm niệm chẳng đúng, thế nào chúng sanh khác cũng được đắc. Thế cái này gọi là kiến bất không, thì nhìn cái vị đó thôi là mình được thiện căn rồi, hay có hình được tam muội. Hai là văn bất không, nghe không thấy, nghe cũng không phải đúng buồn à. Bốn năm là hạnh bất không, thì làm cho vô biên thế giới được thanh tịnh. Sáu là thân cận bất không, okay. Nếu mình gặp được vị Bồ Tát mình thân cận đó thì kinh khủng lắm, tức là mình đã không biết bao nhiêu là thiện căn, bao tam muội. Mấy cái đây. Tám là thiện tạo pháp bất công, tùy làm cho đều được lượng trụ nơi ý thanh tịnh giải pháp vô này. Chín là mơ pháp vũ bất không, vì nơi bất khả thuyết căn tánh chúng sanh phương tiện khai thị hạnh nhất thiết chí kiến trụ Phật tánh. Mơ pháp vũ bất không là vì nó có nhiều cái loại ở đấy. Mười là xuất hiện bất không, vì hiện vô biên tướng làm cho tất cả chúng sanh đều được soi sáng. Vì thấy là cái lối dùng danh từ kinh, về chứng về kinh, lúc nói không lúc nói bất không. Thì đây đi đến tam bội thứ bảy. Thực ra chúng mình cũng là mạo muội đi vào đây thôi, những cái phòng này cũng chỉ nên hiểu và chỉ có thể giảng cái phần. Ghê lắm. Chỗ này là cái cực đỉnh của cái chập trùng khó khăn của con. ngày thứ bảy chư Phật thế nào là liễu chi nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm tam muội của đại bồ tát, liễu chi nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm. Sao lại gọi tam muội này là liễu chi nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm thế này của hiện nói ngày nói? Tức là ngày nói vào cái tam muội này đã biết được tất cả cái trang nghiêm của các con, biết được tất cả trang nghiêm các con. Cõi nào có những trang nghiêm gì, cõi cực lạc có những trang nghiêm gì, cõi ta bà có những trang nghiêm gì, rồi cõi ngày ca sơ tràng có những trang nghiêm gì, cõi ngày thánh linh hoa có những trang nghiêm gì. Thì vì thế như ngày xưa ngày pháp tạng bồ tát, tức là ngày Đức A Di Đà mà khi còn làm bồ tát ngày pháp tạng, trang nghiêm bằng vật và trang nghiêm bằng người. Vì trang nghiêm là quan trọng. Vì trang nghiêm bằng người thật là đại diện trang nghiêm. Thí dụ như các thực là thường thường là hồ ao cây cỏ các thứ đều là thất bảo và vàng bạc thất bảo. Thì cái đó qua thần đông cái có thịnh là cũng là có những thất bảo. Nhưng mà cái khác là trang nghiêm bằng người. Cõi đức di tức là cái La Di Đà là cõi còn tương đối từ cái vốn gốc là vì còn có thanh văn, là còn cái phàm thánh đồng cư, cái phàm thánh đồng cư đâu phải là người phàm thánh đấy đâu phải là trang nghiêm nhiều rồi. Thế dần dần có những cõi mà không có phàm thánh đồng cư mà không có thanh văn, toàn là bồ tát lại thấy cõi sáng lên hoa này. Đức Phật nào đó trong khi con liên nói ở tập thứ 33 nói rằng cõi đó là toàn của cái đó là vật đại trang nghiêm. Thì trang nghiêm nào mà cõi nào toàn bộ tác đó gọi là trang nghiêm. Thế nhưng mà Đức Phật nhà mình Thích Ca Mâu Ni này chỉ cho mình có thực lạc, có đầy đủ cho mình và gần mình. Và chính nói về phương tiện thanh tịnh và trang nghiêm thì có những cõi khác như ở tổng 33 sẽ nói có những cõi khác có những đại trang nghiêm hơn vật đại, nhưng mà chúng mình chỉ cần có thực lạc thôi thì nó gần nhất. Thế sẽ đọc thêm mấy câu trong đấy trong tâm quán. Chư Phật đại Bồ Tát thấy Phật có vô lượng ánh sáng màu sắc, vô lượng hình tướng, đều viên mãn thành tựu bình đẳng thanh tịnh. Mỗi mỗi hiện tiền chứng biết thân minh. Hoặc thấy thân Phật chiếu ánh sáng nhiều, nhiều ánh sáng, hoặc thấy viên quang một tầng, hoặc thấy sáng rực như mặt nhật, hoặc thấy quang sắc duy diệu. Họ thấy sắc thanh tịnh, họ thấy màu hình chi. Chư Phật sở đại Bồ Tát này thấy chư Như Lai vô lượng tướng, vô lượng hình dạng, vô lượng thị hiện, vô lượng quang minh, vô lượng lưới quang minh. Thần tượng của quang minh này bằng pháp giới chiếu khắp pháp giới, làm cho đều phát khởi trí huệ vô thượng. Lại thấy thân Phật không có nhiễm trước, không có chứng ngại, thanh tịnh thần tướng lại khái năng kia. Đây đến cái phẩm này mà tôi muốn trình bày về cái à đến cái tâm của thứ tám này. Cái này thì tôi thích nói là vì cái này gọi là tâm của thứ tám chư Phật tử. Thế nào là nhất thiết chúng sanh sai biệt thân đại tam muội và đại bồ tát? Đấy tức là hiện tất cả sự thân chúng sanh. Thì cái này gọi là chủng loại câu sanh vô ảnh tái thân thân. Chúng ta đã trình bày một lần với các quý vị rằng từ bậc thập địa trở lên thì về cái biến hóa thân hình nó có ba cái xuất bậc. Thứ bậc thứ nhất là từ sơ địa đến thất địa thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tam muội nhạo ý sanh thân, chứ phải vào tam muội để khởi thân trở nó hiện cái thân đó, hiện thân là con rồng, con gà, thì đó là cái đó phải vào tam muội hiện và đồng thời phải khác ý. Thì từ tức là giữa bậc sơ địa đến bậc đại thất địa thì gọi là tam muội nhạo ý sanh thân. Thế lên đến từ về bát địa cho đến về thất địa thì gọi là giác pháp tự tánh tánh ý sinh thật. Thế lúc mình vào cái biển diệu thân rồi thì mình tùy thận nhau thì các tánh nó bị biển lắm. Nhưng mà thì là cái chỗ này, tức là cái này đó là đã thì đắc như với tham muội mà mình diệu thân rồi. Mà đồng thời các ngài đã được cái vô công dụng hành, cái vô sắc đều được một phần. Nhưng mà vào trong cái biển đó thì vẫn phải tác khí, hiện thật, giác pháp, tự tánh, thanh. Thế còn lên đến chỗ này, tức là vẫn đạt giác, vẫn phải hiểu giác, thì cái này gọi là trùng loại, câu sanh, vô hình thái. Tức là mình có thể là hóa bất cứ cái phần nào được. Mà không cần phải tác ý, không cần phải dụng thân. Thì cứ tùy theo nghiệp một khi ứng hiện. Thì cái đó gọi là trọng loại câu xanh vô ảnh hay dân, tức là phổ môn, tức là mặt trâm. Thì sau khi mày nói rằng chư Phật tử thế nào là nhất thiết chúng sanh sai biệt thân đại tam bộ đại bồ tát, chư Phật tử đại bồ tát nơi tam muội này nhập thế nào, khởi thế nào, tức là đặt câu hỏi. Đây là đọc một đoạn để nghe phong vị kỳ dị các bạn. Chư Phật tử đại tam muội, đại bồ tát ở nơi tam muội này nhập thế nào, khởi thế nào? Đại bồ tát nơi tam muội này, tôi nghĩ đọc cái đoạn này chúng mình chết đuối này. Đúng không? Sau mình trong này nó kỳ, nó lạ lùng, mình đọc luôn. Nhưng mà cũng như là chính định nhập nó hay. Đại bồ tát nơi tam muội này nội thân nhập, ngoại thân khởi. Mình phải hiểu cái là nội thân, cái là ngoại thân. Ngoại thân nhập, nội thân khởi. Đồng thân nhập, dị thân khởi. Thế nào là đồng thân, thế nào là dị thân? Dị thân nhập, đồng thân khởi. Nhân thân nhập, giả xoa khởi. Nhập nhập một cái thân người, lúc ra là thân giả loa. Nó nhiều cái gì? Giả xoa thân nhập, long thân khởi. Long thân nhập, Atula thân khởi. Atula thân nhập, thiên nhân khởi, thiên thân khởi. Thiên thân nhập, phạm vương thân khởi. Lúc thì mang thân, thiên tử thường, chư thiên thân nhập. Lúc khởi là thành vua phạm vương. Phạm vương thân nhập, dục giới thân khởi. Phạm vương thân nhập là mang cái thân, còn vị vua cõi trời sơ thiền sắc giới, lúc mình xuất lại thành ra dục giới rồi. Phạm vương thân nhập, dục giới thân khởi, thiên trung nhập, địa ngục khởi. Anh có mình nhớ bị địa ngục khởi là khổ lắm. Tức là mình nhập định này sang ngoài này trên cung, nhưng mà lúc mình khởi rất sẽ đẹp. Địa ngục nhập nhân gian khởi, lúc nhập vào địa ngục khởi nhân gian. Tôi xin đọc hết cái đoạn này, tôi sau kỳ sau chúng mình sẽ cố giảng tiếp. Nhân gian nhập loài khác khởi, ngàn thân nhập một thân khởi, một thân nhập ngàn thân khởi. Na do thân nhập một thân khởi, một thân nhập na do ta thân khởi. Trong chúng nam nam châu, tức là trong chúng của nam trên bộ châu mình nhập, tức là mình làm một chúng sanh ở trong nam trên bộ châu mình nhập. Thì trong chúng của tây châu khởi, tức là tây hóa châu. Trong chúng tây châu nhập, trong chúng bắc châu khởi, trong chúng bắc châu nhập, trong chúng đông châu khởi. Trong chúng đông châu nhập, trong chúng ba châu kia khởi. Trong chúng ba châu nhập, trong chúng bốn châu khởi. Trong chúng bốn châu nhập, trong chúng tất cả biển sai biệt khởi. Tức là mình ở trong chúng bốn châu kia trên đất liền khởi, mình nhập. Rồi lúc mình khởi lên, mình xuất thì mình ở trong cái trong chúng tất cả cái biển mình khởi. Trong chúng tất cả biển sai biệt nhập, trong chúng tất cả hải thần khởi, trong chúng tất cả hải thần nhập, trong thủy đại khởi. tức là trong tất cả thành nhập thì lúc đó là mình thành hóa đó. Nhưng mà khi mình xuất thì mình thành được khí thật hóa, thức đại là thủy đại. Trong thủy đại nhập, trong địa khải, đại khải, cái này là từ thủy đại, mình nhập xuất thành địa đại, cũng là khí thật hóa. Trong địa đại nhập, trong hỏa đại khởi, trong hỏa đại nhập, trong phong đại khởi, trong phong đại nhập, trong tất cả tứ đại khởi, trong tất cả tứ đại nhập, trong pháp vô sanh khởi, trong cái tất cả tứ đại kia, tức là pháp tướng mình nhập, thì lúc mình xuất lại thành ra chân không, trong pháp vô sanh khởi, trong pháp vô sanh nhập, trong núi tu di khởi. Lúc mình nhập thì mình nhập được cái chân không bát nhã, nhưng mà lúc xuất thì thành núi tu di, thành ra có hình tướng. Trong núi tu di nhập, trong bảy biểu sân khởi. Biểu sân tức là những núi giữa là cái cùng trục của núi tu di, nhưng lên trên nữa thì nó có xung quanh núi tu di có những cái mặt trời và trăng, những người ngoài đó nó có nhiều những cái dãy và là núi Kim Sơn, núi Kim Sơn và núi Bình Sơn. Thế giữa những cái núi đó thì là có những biển nó thuộc Quang Minh, nó bảy vòng ngoài cái bìa, cái đó là núi Bình Sơn. Thì trong khi mình nhập ở cái núi Chu Di này thì lúc xuất là cái núi Bình Sơn kia. Trong bảy Bình Sơn nhập, trong tất cả cỏ cây cỏ lùm rừng bắc bắc hắc sơn khởi, trong tất cả lùm rừng hắc sơn nhập, trong tất cả diệu hương hoa biểu trang nghiêm khởi, trong tất cả trang nghiêm nhập, trong tất cả chúng sanh thọ sanh nơi bốn châu thượng phương hạ hương khởi, trong tất cả chúng sanh thọ sanh nhập, trong chúng sanh nơi tiểu thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi tiểu thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi trung thiên thế giới khởi, chuyển chập trùng, trong chúng sanh nơi trung thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi đại thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi trăm ngàn na do ta đại thiên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi trăm ngàn ức na do ta đại thiên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô số thế giới khởi, trong chúng sanh nơi vô số thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô lượng thế giới khởi. Đây là nó chắc vào đi làm mấy con số lớn lắm rồi thì mình nên nhớ là cái đấy có vô số, đến vô lượng, đến vô biên, đến vô đại, đến bất khả sổ, đến bất khả xưng, bất khả lượng, đến bất khả thuyết. Đây là nốt cái đoạn này để quý vị nghe ngẫm. Trong chúng sanh nơi vô số thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô lượng thế giới khởi, nơi chúng sanh trong vô lượng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô biên thế giới khởi, trong chúng sanh nơi vô biên thế giới nhập, trong chúng sanh nơi vô đẳng tận độ khởi, trong chúng sanh nơi vô đẳng tận độ khởi, trong chúng sanh nơi vô đẳng tận độ nhập, trong chúng sanh nơi bất khả sổ thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả sổ thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả xưng thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả xưng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả tư thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả tư thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả lượng thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả lượng thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới khởi, trong chúng sanh nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới nhập, trong chúng sanh tạp nhiễm khởi. Để từ cái chỗ mà bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới là để rơi tóm vào cái chỗ rồi trở về chỗ tạp nhiễm. Trong chúng sanh tạp nhiễm khởi, trong chúng sanh tạp nhiễm nhập, trong chúng sanh thanh tịnh khởi, trong chúng sanh thanh tịnh nhập, trong chúng sanh tạp nhiễm khởi, trong nhãn xứ nhập, trong lý xứ khởi. Nhãn xứ tức là cái xứ sở của cái mắt chúng sanh. trong nhãn xứ nhập, trong nhĩ xứ khởi, trong nhĩ xứ nhập, trong tỳ xứ khởi. Tỳ xứ là cái xứ sở của mũi. Trong tỳ xứ nhập, trong thiệt xứ là cái lưỡi, thiệt xứ khởi. Trong thiệt xứ nhập, trong thân xứ khởi, trong thân xứ nhập, trong ý xứ khởi. Trong ý xứ nhập, trong thân xứ khởi, trong tự xứ nhập, trong tha xứ khởi. Trong tha xứ nhập, trong tự xứ khởi, trong một vi trần nhập, trong vô số thế giới vi trần khởi. Trong vô số thế giới vi trần nhập, trong một vi trần khởi. Trong thanh văn nhập, trong độc giác khởi, trong độc giác nhập, trong thanh văn khởi. Trong tự thân nhập, trong Phật thân khởi, trong Phật thân nhập, trong tự thân khởi. Một niệm nhập ức kiếp khởi, ức kiếp nhập một niệm khởi. Đồng niệm nhập biệt thời khởi, biệt thời nhập đồng niệm khởi. Tiền thế nhập hậu thế khởi, hậu thế nhập tiền thế khởi. Tiền thế nhập trung thế khởi, trung thế nhập tiền thế khởi. Tam thế nhập thất na khởi, thất na nhập tam thế khởi. Chân như nhập ngôn thuyết khởi, ngôn thuyết nhập chân như khởi. Tức là mình lúc mình nhập thì trong chân như đó, trong chân không đó. Lúc xuất thì lại có lại đi nói pháp như Đức Phật nào. Nhưng mà lúc đương nói pháp ngôn thuyết nhập thì nhập định, thì là lúc mà khởi, nó khởi lại là trong chân không đó. Thì cái đoạn này đọc nó được chết. Thôi xin mời người chứ đừng nói sản. Và thực ra thì thần thông cái ngày du ý tập trung hết, không còn một cái gì là cái bờ bến, tất cả bờ bến được chuyển hết nó hết. Thì nó là như vậy thôi, nếu mình tin được mình tin. Và tôi nghĩ là cứ nghe một cái nó ngợp thế là mình nhiều công đức. Chứ chưa cần hiểu, chứ cần nói làm gì cả. Nghe xong cũng là được ngủ đấy. Nhân lời hôm nay chúc anh bác sĩ nha, anh vì rất là vui. Anh nhiều cái áo đấy. Hôm nay một tâm đi Ấn Độ, mình làm bà các con. Cái gì tao lại vắng mặt
đấy.
Anh đi bao lâu nhỉ?
Tôi đi độ chừng 10 ngày ở Ấn Độ, rồi còn vấn đề ghé mình ông Châu thăm mấy người quen. Thì để đi cho chắc chắn là...
Cái bài của tôi đến tháng.
Để đi 3 tuần. 3 tuần. Và lại bán hết 2 thì nghe kinh.
À, được. Thì tới thì con sẽ có bán.
Cảm ơn.
Không biết có lại, phải tham gia cả hai. Trong kỳ sau sẽ cố giảng đoạn hình thức. Người sau hôm nay, cái đoạn hai là thần chú. Đại đức chủ trì cùng chư vị đạo hữu, hôm nay thuyết giảng thứ 68 về kinh Hoa Nghiêm tại chùa này. Hôm nay là vì bà cụ quá cụ Hòa Mai Anh mới mất và bà ta thường theo Hoa Nghiêm, nên chúng tôi xin vừa rồi quý vị đã tụng Hoa Nghiêm để hồi hướng cho bà đó. Thì hôm nay chúng tôi xin hồi hướng công đức của thuyết giảng hôm nay, công đức của người nói cũng như của người nghe, để hồi hướng cho bà Trần Thị Nghiêm, pháp danh Diệu Sường, và đồng thời hồi hướng cho tất cả các hương linh còn luẩn quẩn nơi chùa này đều được siêu sinh tịnh thọ. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào phần thập định, tức là ba phần, ba cái đại tam muội cuối cùng của đại Bồ Tát. Trong ba cái tam muội này thì vị đại Bồ Tát đó dần dần sẽ rời bỏ cái địa vị đẳng giác và trôi vào biển diệu giác. Vì thế ba đại tam muội rất là lớn. Và có thể nói rằng trước kia đó, khi mà chúng tôi giảng về thập địa thì đã nói là toàn thập địa đều là biến hóa vô không cùng cả, nhưng mà tới đây cái sự biến hóa lại ghê gớm hơn rất nhiều, có thể nói là gấp hàng vạn lần tỷ lần. Bởi vì trong phẩm thập địa lúc tới pháp vân địa, tức địa thứ 10, thì ngài giải thoát người Bồ Tát có hỏi ngài Kim Cang Tạng rằng: thưa Phật tử, thần thông lực của vị Bồ Tát pháp vân địa này so với thần thông lực của vị Phật như thế nào? Thì ngài Kim Cang Tạng Bồ Tát nói rằng thần thông lực của vị pháp vân Bồ Địa Bồ Tát đó thì so với thần lực của chư Phật chỉ như cái nắm đất thôi, so với tứ châu thiên hạ. Thế mà đồng thời ở phẩm thập địa vẫn nói rằng cái vị đại Bồ Tát ở địa thứ pháp vân thì khi ngài đắc cái quả thọ chức vị ngồi vào trong tam muội đó thì thường thường có bông đại bộ sáu đại biểu thiên hoa hiện lên, và bông đó bao trùm 100 vạn đại thiên thế giới. Thế nhưng ở những cái phẩm này, phẩm thập định này thì tới chỗ tam muội thứ 10, tức là vô ngại luôn tam muội, thì nói là vì Bồ Tát nó sẽ ngồi trên cái liên hoa, mà liên hoa đó thì có bất khả thuyết cánh, và đồng thời bao trùm bất khả thuyết thế giới thập phương tịnh. Thì tới đây tôi xin liên tâm quý vị đến chỗ bất này, mấy chữ bất khả thuyết. Rồi vì ở pháp vân địa và thập địa không bao giờ kinh dùng chữ bất khả thuyết, chỉ thấy chỗ mịt mùng, hết sức là mịt mùng, bật cả ngôn từ rồi lúc bây giờ kinh mới dùng chữ bất khả thuyết thôi. Thì một khi kinh đã dùng những chữ đó thì mình hiểu rõ là cái bậc này là bậc bất khả thuyết, mình không thể nói. Thì tôi xin nhắc điểm đó để quý vị nhớ khi nào đọc kinh, khi nào trong kinh dùng chữ bất khả thuyết thì cái chỗ đó ghê gớm lắm. Thì tới đây có thể nói rằng vị đại Bồ Tát tu đi qua thập địa rồi, tên đẳng giác nhập 7 thứ tam muội trước rồi, bây giờ nhập đến thứ 8, và là nhất thiết chúng sanh sai để thân tam muội để trôi dần biển diệu giác. Thì chỗ này là chỗ mịt mùng kinh khủng rồi. Có thể nói chúng mình như những người đứng ở dưới chân núi mà nhìn đỉnh núi Tuyết Sơn, thấy mây nước tuyết là mịt mùng, không biết là nào mà nhìn cả. Thì chỗ này có thể nói rằng là chỗ công đức bất khả tư nghị. Thì cái đoạn này chúng ta sắp giảng đây có thể nói là cái đoạn mà khó nhất của Hoa Nghiêm, tức là ba cái đại tam muội, nhất thiết chúng sanh sai về thân tam muội, rồi đến cái pháp giới của đại tam muội, và đến cái vô ngại luân tam muội. Đến cái vô ngại luân tức là thành một thật. Thành vì thế cái đoạn kinh này có thể nói là cái khó giảng nhất của Hoa Nghiêm. Nhưng mà chúng mình cũng nên cố gắng mà đi vào, người nghe cũng nên cố gắng mà nghe, phải lưu tâm mà nghe, người nói chúng tôi xin cố gắng mà nói, mà dù chúng mình có nghe không hiểu mấy chăng nữa, hoặc là người nói có không vỡ đá mấy chăng nữa, thì dù sao tôi nghĩ là công đức đó không thể bị bàn. Ở đây tôi xin nhắc lại một cái đoạn trong phẩm thứ 12 của phẩm Hiền Thủ. Trong đó ngài Hiền Thủ nói rằng những cái đoạn này của Hoa Nghiêm chúng tôi sắp đọc thì cũng giống như trong Hiền Thủ. Thì ngài Hiền Thủ nói rằng trong cái pháp giới này và trong cái thế gian này, những người tin là thanh văn thừa là ít, nhưng mà thanh văn thừa chưa phải là khó, người tin là đại thừa mới là khó, mà người tin đại thừa không phải chưa phải là khó, mà người tin được cái pháp này. Pháp này tức là pháp thần thông, với nó không cùng thì người đó mới là khó. Thì dù có người đứng ở giữa không gian chọn 10 kiếp, chọn 10 kiếp tức là 16 triệu năm nhân với 10 tức là 160 triệu năm, mà người đó đứng giữa không gian đấy trong 160 triệu năm, và đồng thời hai tay nâng một quốc độ, tức là nâng một tỷ cái thay dương này, này thì cái việc người đó làm không phải là khó, mà người tin được pháp này là khó. Ngài Hiền Chủ nói thì trong khi Ngài Hiền Chủ nói mấy câu kệ đó, trong kinh nói rõ ràng tất cả cung điện của ma đều rung rinh cả, lần khuất nhiều khi đổ vỡ. Thì vì thế người trong kinh vẫn nói là ma vương rất sợ kinh đại thừa. Ở nơi nào có người nói kinh đại thừa, nơi đó cung điện của ma vương thường là rung rinh. Thì bây giờ chúng mình xin cố gắng đi vào mấy cái đoạn. Thì chỗ này là cái chỗ biến hóa không cùng của đạo Phật. Mà chính tôi không ngờ rằng, ngày xưa tôi không ngờ rằng cái thông điệp biến hóa không cùng đó có thể rõ ràng kinh khủng này. Mà càng ngày càng nhắc tới nhiều, chỗ này là toàn là biến hóa không. Thì để hiểu cái biến hóa này đó, chúng tôi đã từng trình bày với quý vị khi mà tập thập địa đã trình bày ra. Theo vị đại Bồ Tát là thập địa thì có ba mức độ biến hóa. Từ sơ địa thì vị Bồ Tát đã phải hóa 100 hóa thân rồi. Thế nên đệ nhị địa thì vị Bồ Tát có thể hóa 1.000 hóa thân các cõi. Đệ tam địa có thể thành 1.000 hóa thân, rồi đến ức, rồi đến muôn, rồi đến triệu các thứ gì đó. Thế thì từ sơ địa đến thất địa thì quý vị cũng có nhớ rằng cái lối của các vị đó hóa hiện hóa thân gọi là cái gì không? Thì từ sơ địa đến thất địa thì cái lối mà hiện hóa thân trong kinh gọi là nhạo, tam muội nhạo ý sanh thân. Nhạo tức là tùy cái thích của mình, nhạo thuyết hiện tại. Thì vào trong cái tam muội thì nhạo ý tức là tùy theo ý, tác ý của mình, tâm niệm của mình mà hiện hóa thân. Thế thì những vị Bồ Tát được sơ địa hay được thất địa thường thường là phải vào như đến tam muội đó. Lúc đó các ngài chưa thành tựu hoàn toàn, các ngài chỉ thành tựu phần nào. Vì thế các khi các ngài mình nhập cơn tam muội như đến tam muội, tức là thủ lăng nghiêm tam muội, cũng tức là kim cang tam muội, cũng tức là chân như tam muội, thì các ngài thường phải ở trong tam muội đó và sát ý thì có thể khởi hóa thân như các cõi được. Thì như thế là trong đối với các vị này, các ngài phải nhập tam muội thì mới khởi được hóa thân, còn khi xuất rồi thì không có thể khởi hóa thân được. Thì như thế cái mức độ này có là có nhập và có xuất tam muội. Lên tới mức độ khác cao hơn nữa là từ đề bát địa đến địa thứ 10, biến hóa địa, thiện ngoại địa, rồi là pháp vân địa. Thì ở đây các ngài đã hoàn toàn nhập như vân tam muội rồi, lúc nào thường trực ở trong tam muội, mà đồng thời các ngài đã tu tập cái gì, tu tập cái vô cùng dụng hành lâu rồi. Thì tới đây các ngài là vô sắc diệu lực, sắp đi vào là vô sắc diệu lực, tuy rằng chưa bằng được Quan Thế Âm nhưng mà có vô cùng dụng hành rồi, có vô sắc diệu lực, có vô sắc diệu đức rồi. Thì vì thế cái lối hóa thân các ngài ở đây gọi là gì, gọi là giác pháp tự tánh, tánh ý sanh thân. Giác pháp tự tánh tức là mình vào cái biển tự tánh các pháp, rồi thì trong đó mình tùy thuận theo cái giác tánh đó mà hiện bời bời hóa thân độ sanh. Thì trong cái chỗ này các ngài thường nhập trong tam muội rồi, lúc nào các ngài có thể hóa thì hóa thân được, nhưng mà ở đây cái vô sắc diệu lực chưa đến chỗ cùng cực, vì thế vẫn phải còn đôi chút sát khí ở trong nó, cái đó gọi là giác pháp tự tánh sanh sinh thân. thì quý vị nhớ vào bậc đầu tiên đó, được sơ địa để xuất địa thì không có, thì có nhập có xuất âm. Ở đây thì không có nhập không có xuất nữa, mà hóa thân thì ồn ồn vô lượng hơn nhiều lắm. Thế đấy, cái bậc thứ ba tức là bậc đẳng giác mà sang đến diệu giác của Đức Phật thì cái lối hóa thân gọi là chủng loại câu sanh vô hành sắc ý sanh thân. Chủng loại là bất cứ các loại chúng sanh nào mình vẫn có thể hóa những hóa thân mà câu sanh với đồng sanh mấy những chúng sanh đó. Thí dụ có loài rồng thì khốn khổ mình nghe ra loài rồng thì cứu độ, có loài cá thì khốn khổ mình nghe ra loài cá thì cứu độ, tất cả các loài đều mình thể hiện cả mà lập tức ứng hiện chứ không cần phải tác ý gì cả. Vì ở đó thì vô tác tiểu lực, vô tác tiểu đức vô cùng đồng hành là tới trong tuyệt vời rồi. Thế thì trước khi cái đoạn kinh sắp đọc đây là nói về cái tam muội chuyển dần vào cái chỗ mà chúng sanh à, vào chỗ chủng loại câu sanh vô hành sanh sanh thân. Cái đoạn tam muội này gọi là nhất thiết chúng sanh sai biệt thân đại tam muội của đại bồ tát. Làm thứ tam muội để chuyển dần từ cái mức thứ nhì đến mức tọt vời đến mức thứ ba chủng loại câu sanh vô hành sanh thân. Nhưng mà trước khi đi vào cái này tôi cần phải nói qua để quý vị hiểu về cái hóa thân. Khi mà vị Bồ Tát đang ngồi trong tam muội tịch bất động, cái này hiện hóa thân ồn ồn như là trong phẩm nhập pháp giới, thì cái này khi quý vị gặp những chỗ này hài chàng tùy theo thì ngài trên tài đến đó thì thấy ngài kia ngồi mọc bên ven đường bất động, mà từ gót chân ngài, từ đầu gối ngài, từ hông ngài, từ bụng ngài, từ ngực ngài, từ tay ngài, từ mắt ngài, từ trán ngài hiện ra vô số chúng sanh, mỗi thứ chúng sanh một khác. Thì vì thế chúng mình cần phải hiểu hóa thân này mà. Hóa thân là thường thường, hóa thân ngoài đạo cũng có, nhưng mà khác với hóa thân mình gặp rất nhiều. Nên lại sẽ hóa thân, thí dụ người Bồ Tát ngồi thiệt bất động hiện hóa thân ngồi ngồi, thì hóa thân đó cái gì đặc biệt nhất? Cái đặc biệt nhất của những hóa thân đó là những cái hóa thân đó hoàn toàn là huyễn, không có nghiệp. Chúng sanh như chúng mình đây là chúng mình bị được suy động bởi sức của nghiệp, đồng thời được gia trì bởi thân lực của mình. Nhưng mà những hóa thân của vị Bồ Tát được phát ra thì hoàn toàn không có nghiệp, không có nhiễm một cái gì, có thể nói là hoàn toàn là chỗ huyết huyết cao, không có nghiệp, tuyệt nhiên không biết tính là nghiệp. Thì vì thế cũng cần phải nói thêm một chút về cái hóa thân ngoại đạo. Ngoại đạo thường thường ít nói hóa thân, nhưng cái bản này tôi đọc của ngài Long Thọ này có nói qua một chút về ngoại đạo. Thì ngài nói rằng hóa thân ngoại đạo thì kém lắm. Thứ nhất là ngoại đạo có thể hóa được một thì hai hóa thân thôi, không thể nhiều. Sau khi nhà Phật thì vô lượng. Thế cái thứ nhì là hóa thân của ngoại đạo, khi mà cái vị tu sĩ bổn thân của vị tu sĩ ngồi ở đây, vị tu sĩ hóa một hóa thân đi tới kia thăm người đệ tử, thì khi mà vị bổn thân của vị tu sĩ ngồi ở đây đấy, mà thuyết pháp thì cái hóa thân thì không thể thuyết pháp được. Thế mà thì rồi những vị tu sĩ này, bổn thân vị tu sĩ Bà La Môn ngoại đạo ngồi đây hóa thân xong thì vị tu sĩ đã tịch chết thì cái hóa thân được tắt rồi. Trong khi đó thì hóa thân là không có như thế. Hóa thân của nhà Phật thì khác hẳn. Nhà có thể trước hết là hóa thân vô lượng. Thứ nhì là cái bổn thân thì Bồ Tát ngồi đây hóa thân vô lượng thì các nơi. Thì Bồ Tát ngồi đây ngồi thuyết pháp cũng được, tấm được. Nhưng mà các hóa thân đều có thể linh động, tự ý thuyết pháp được. Và các hóa thân đều có thể biến hóa được. Đồng thời, nếu vì Bồ Tát ngồi đây đó, mà hiện hóa thân, và khi ngài Bồ Tát này dịch đi đó, hiểu, gọi là dịch đi nhưng cái đầu lìa bỏ ứng thân thôi, thì các vị hóa thân kia ồn ào trong các cõi vẫn tiếp tục như thật sự mình. Thì cái đó quý vị phải hiểu rằng là do Đức Phật hóa thân nhà Phật này cao hơn ngoại đạo kinh khủng, cao hơn đến mức gọi là một trời một vực. Nói chung thì mình phải tìm cái câu trả lời ở trong cái sức tam muội của Đại Bồ Tát, và cũng như trong cái sức tam muội của ngoại đạo. Ngoại đạo gọi là nhập tam muội, nhập đến đâu? Ngoại đạo thường thường có thể nhập vào cái tứ thiền, vào bốn cái không định được, hơi hơi vào một chút thiệt tận định cũng được, chưa vào một thiệt tận định, chỉ có tứ thiền thì chứ không tam muội, chứ không định. Thì như thế là trong cái năm lớp sương mù nó tạo thành cái thân tâm mình, thì các vị ngoại đạo nhập đến đâu? Nhập qua cái sắc ấm này, nhập qua cái thọ ấm này, nhập qua cái cảm giác, nhập qua cái tưởng, cái tưởng ấm là những thân tưởng của mình, mà đồng thời rơi vào một chút vào cái hành nhập, nhập một chút vào cái hành nhập. Thế vì thế mà ngoài đạo tạo hóa thân tạo bằng cái gì? Tạo bằng một chút sức ý chí của hành ấm, đồng thời tạo bằng cái tâm tưởng, cái quang minh dung trong. Vì thế khi ngoài đạo tịch đi thì sao? Thì tất nhiên là cái thọ ấm này, cái tưởng ấm, cái sắc ấm tan rã, thì còn một chút cái hành ấm thôi, mà hành ấm cũng biến đổi để mà đi thọ sang chỗ khác. Thế vì thế mà các hóa thân ngoại đạo thì rơi rất hết cả. Thế trong khi nhà Phật Đại Bồ Tát thì nhập tam muội là đến đâu? Nhập qua cái sắc ấm, nhập qua cái thọ ấm, nhập qua cái tưởng ấm, nhập qua cái hành ấm, và vào đến cái tàng thức thứ tám, tức là sức tâm vi diệu. Đồng thời cho tàng thức thứ tám nó không nơi không ngại đó, mới là chớn đó. Cái ngài còn dặn sâu vào cái đáy của không ngại nữa, để đi tới chốt tuột không. Vì thế quý vị thấy trong khi các ngài mà hiện hóa thân, cái ngài dùng cái sức, cái ngài dùng cái sức ngay của cái chân tâm vi diệu đó, cái gần tuột không, chưa đến tuột không, nhưng gần tuột không nó mà đồng thời gần, dùng cả cái tàng thức sơ năng biến, tức là cái sức tâm vi diệu tạo những cảnh giới của quan niệm, cái ngài tạo hóa thân. Vì thế hóa thân nó kinh khủng, hóa thân của hóa thân sa muội của Đại Bồ Tát trở hiện hóa thân nữa. Nhưng trong kinh nói là sang 1400 năm, nói là thân sa muội Đại Bồ Tát không cùng lúc nào hiện này. Thế đồng thời khi mà Đại Bồ Tát mà thị hiện bỏ ứng thân hiện rất là tịch, thì còn lại cái báo thân hào quang lồng lồng mà tạo bằng những cái gì? Bằng cái hào quang vô sướng mạo của cái điệu thân kia và của cái tàng thức sơ năng biến. Đức Phật nhà mình là có ba cái thân như thế. Và ngoại đạo thường thường là lúc mà tịch đi ra thì tất ngày bạt đi cả, cái báo thân không còn, cái báo thân lồng lồng hào quang không còn, thành thế bảo ngoại đạo không thể duy trì hóa thân được. Đấy là cái lý do sản cho ngoại đạo hóa thân ngoại đạo tồi. Thế ngài nói Thanh Văn, thế ngài Thanh Văn chưa có truy được việc phiền não, chưa có báo thân. Tất cả mọi người đều có pháp thân và báo thân, lớn thân cả. Nhưng mà chúng mình chưa kết tụ được cái báo thân nào. Thì các ngài Thanh Văn cũng chưa kết tụ được cái báo thân. Thành vì thế các ngài thì đi qua cái tứ thiền, các ngài đi qua cái không định, các ngài vào cái tận định, các ngài vào cái không ngại thôi. Thì ngồi đó các ngài diệt những phiền não để vào niết bàn thôi. Chứ các ngài không, chưa có điêu luyện là cái hào quang, cái quang minh trong cái sản xuất sơ năng biến đó, và chưa có lặn vào cái biển chân không đó để mà tạo dựng hóa thân. Vì thế các bậc Thanh Văn vừa kéo Thanh Văn chưa hề hóa thân, nhưng bậc Đại Bồ Tát chưa phần hóa thân, tạo dựng có bao thân không. Thì đấy là cái điểm các quý vị nên nhớ về cái hóa thân của nhà Phật.